Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thầy xin nói tiếp về cái đề tài phổ hiền hành nguyện. Và đây mình nói tiếp cái nguyện thứ 8 gọi là thường tùy Phật học. Thưa các bạn anh chị, chữ thường có nghĩa là luôn luôn. Chữ thường này cũng có nghĩa là hằng thường, có nghĩa là không thay đổi. Tùy có nghĩa là mình tùy theo nhân duyên, tùy theo cái sức lực, tùy theo cái thời điểm, tùy theo cái duyên mà mình có. Thường tùy Phật học. Phật học có nghĩa là học cái điều mà Phật dạy. Thường tùy Phật học có nghĩa là mình thường hay theo cái nhân duyên mà mình học. Đức Phật là cái bậc giác ngộ, học để trở thành bậc giác ngộ. Thì đây là một cái hành mà rất đặc biệt bởi vì nói tới cái chữ học. Tất cả các hành khác đấy, thì mình có hành cúng dường, hành tùy hỷ công đức, hành thỉnh Phật trụ thể. Nhưng mà cái hành này rất đặc biệt là cái hành nói về cái chuyện học của mình. Thì các bạn biết đó, lúc mình nhỏ đó, thì mình học lớp tiểu học, mình học biết viết, biết đọc. Khi mình lớn lên rồi đó, thì mình vào trường đó, thì mình học từ cấp mà tiểu học, trung học tới đại học và học một cái ngành nghề, một cái chuyên nghiệp của mình. Rõ ràng là cái trường học của mình đó, là nó chiếm gần như là các bạn thấy đó. Nếu mà nói ra đó, thì cũng là phải từ lúc mà mình 5-6 tuổi mà học cho tới lúc mà ra cái bằng tiến sĩ đi nữa là cũng 30 tuổi. Có nghĩa là mình học 1/3 cái đời mình đó, là mình đi học rồi các bác. Sau khi mình học trong cái trường sống rồi đó mà mình đi ra ngoài đó, thì bây giờ mình lại học thêm cái kinh nghiệm sống, rồi mình lại học những cái tay nghề, những cái chuyên nghiệp của mình để mình làm việc cho càng ngày càng tốt hơn. Các bạn ở trong tất cả công ty ở bên Mỹ này đó, thì năm nào mình cũng được huấn luyện để đi học những cái cách để cho mình đó, tăng tiến hơn, mình đừng có bị lụt nghề. Và lúc nào mình cũng có cập nhật, lúc nào những cái chuyện học của mình cũng update cả. Như thế là cái chuyện học là chuyện liên tục. Đến khi mà mình về hưu hoặc là khi mà mình lớn tuổi rồi thì nhiều khi mình cũng còn đi học nữa. Mình học những cái chuyện nghệ thuật hay là mỹ thuật hoặc là học thể dục, thể thao. Và cuối cùng cả đó là mình gọi là học làm sao mà ngồi thiền, làm sao mà đi theo con đường tâm linh. Thì thưa các bạn đó, hồi xưa bên Ấn Độ thì người ta có cái thời giờ đó là người ta chuyên học về cái vấn đề tâm linh. Họ là những cái người đó mà không chắc chắn gọi là xuất gia đâu các bác. Nhưng mà họ lúc nào họ cũng đi tìm cách để mà tuần nào cũng đi nghe giảng. Và nhiều khi là lúc nào họ cũng đặt cái vấn đề tâm linh là quan trọng bậc trên cả. Và học suốt đời học về cái vấn đề tâm linh. Bây giờ thì chúng ta thường hay tới chùa để mà lắng nghe kinh điển. Bây giờ mình lên YouTube, mình nghe các thầy giảng các bài pháp. Hoặc là nhiều khi đó là các bác đi vào đọc ở trong web, những cái trang web nói về cái tôn giáo, nói về tâm linh, vân vân. Cho nên cái trường học đó gần như là càng ngày đó, là mình thấy đó, là càng được nhấn mạnh hơn. Và bây giờ mình còn có học online nữa. Tức là mình không tới trường, nhưng mà mình ở trên cái mạng đó, mình có thể click vào đó, mình lắng nghe bài giảng, rồi mình học theo. Như thế là cái vấn đề học đó, thì gần như là phổ biến vô cùng, ai cũng học cả. Nhưng mà có những nơi thì cái học đó, là mình phải trả tiền, là mình phải tốn rất nhiều tiền để đi học. Nhiều khi là phải học thêm bổ túc. Nhưng mà có những nơi cái học rất là dễ dàng và cái học đó là một cái chương trình bắt buộc chúng ta phải học để mà trở thành những cái người đó mà giỏi mà tốt. Nhiều nơi, các bạn thấy nhiều chính phủ ở nhiều nơi trong nhiều quốc gia đó, cái việc học đó rất là khó khăn. Và nếu không có tiền thì không học được. Hoặc là nếu mình không phải là một cái thành viên đặc biệt nào đó thì mình là không được học. Và được học một phần nào nhưng không được học cao. Có nhiều cái giới hạn, nhưng mà cũng có nhiều nước là cái sự học hỏi đó bắt buộc và hoàn toàn là miễn phí từ cấp tiểu học đến trung học và cả đại học nữa. Như thế thì các bạn thấy đó là cái học này là một cái phần của cái văn minh của nhân loại. Chúng ta học để mà mình hiểu biết hơn, kiểu kiến thức rộng hơn, để mình làm việc hữu hiệu hơn. Và cái học của mình không còn là những cái học ở trong mình gọi là một cái môn để mà tạo ra những cái đồ vật hay là khoa học, mà nhiều khi cái học đó làm sao để mình sống với người khác đấy cho nó hài hòa dễ thương. Học đạo làm người. Đó. Hồi xưa Khổng Tử thì dạy là dạy học đạo làm người các bác. Rồi xong rồi đó, ngài là dạy học làm sao mà để mà lãnh đạo cái đất nước. Gọi là học về làm cái nghề mà gọi là tham chính đi vào trong chính trường để mà làm sao mà điều khiển quốc gia, vân vân. Như thế thì cái phạm vi học rất là rộng rãi và rất lớn. Bây giờ nói mà thường tùy Phật học đó là nói tới cái học giác ngộ. Mà cái đương nhiên cái học giác ngộ này không thể nào chỉ là cái chuyện tâm linh mà thôi. Mà cái học giác ngộ này có thể là bao trùm tất cả cái phạm vi của cuộc sống của mình. Từ khoa học, nghệ thuật, nhân văn, mỹ thuật, âm nhạc cho tới tất cả cái gì học gì mà nâng cao cái trình độ và nâng cao cái văn hóa của người, làm cho mình càng ngày càng trở nên thức tỉnh hơn. Cho nên cái học mà Đức Phật nói đây đó không thể nào là một cái học rất là nhỏ bé, là học chỉ học ngồi thiền mà thôi các bạn. Mà học rất nhiều thứ, cho nên mình gọi là thường tùy Phật học này đó, trong kinh nói là mình đi theo học Đức Phật hay là cái bậc giác ngộ, học theo bậc Thanh Văn, học Bồ Tát, học cái bậc La Hán, học cái bậc thiền trí thức này đó, mình học mà học từ đời này qua đời sau cho đến tận cùng vị lai kiếp là mình vẫn còn học. Như thế thì các bạn thấy cái học phạm vi rất là rộng lớn, không thể nào chỉ có học có một chuyện là ngồi thiền mà thôi được. Nhưng mà bây giờ đó thì mình thấy là mình giới hạn cái chuyện học đó, nhiều khi là chỉ học những cái gì mà có cái chữ Phật, có cái chữ Pháp, có chữ Tăng. Mình giới hạn cái chuyện học là ở trong chùa thiền thôi, chứ mình không còn mở ra học tất cả những cái gì trí huệ mà của nhân loại cả. Còn nhiều bác còn nói với thầy, thưa thầy, nếu mà tụi con mà học sách của Đạo Thiên Chúa thì tụi con thật thành ngoại đạo rồi, con không được học. Có người khác nói, thưa thầy, con không được học về âm nhạc đó là sướng ca vô loại, con không học được, con nhất định con không học về âm nhạc. Nhưng mà thưa các bạn, cái đó là chỉ một cái kiến giải nhỏ thôi. Trong lúc đó, cái văn minh nhân loại chúng ta đó thì có bao trùm tất cả những kiến thức mà vô biên. Cho nên quảng bác đa văn là một cái triết lý rất là quan trọng của Đạo Bồ Tát. Và cái thường tùy Phật học, học để mà quảng bác đa văn, có nghĩa là biết rất nhiều và vô số vô lượng cái kiến thức của mình về tất cả cái phạm trù cuộc sống. Cho nên nếu mà chỉ giới hạn lại nhỏ thôi là con chỉ học cái Phật Pháp thôi, con không học cái âm nhạc là không được. Thì thưa các bạn, cái kiến giải đó nằm ở trong cái văn hóa mà mình gọi là phóng kiến, trong thời đại phóng kiến đó. Các vị mà tăng đó thì không thể nào mà có cái thời giờ để mà đi học làm âm nhạc được. Bởi vì cái âm nhạc thường thường là đi vào trong cái chỗ mà entertaining, tức là cái chỗ mà tiêu khiển. Và do đó các vị mà tu sĩ thường thường đó không được phép đánh những âm nhạc tiêu khiển. Chứ không phải là người tu không được nghe nhạc các bạn. Chứ bởi đó là cái văn hóa cái phóng kiến. Nhưng mà cái văn hóa của thời đại mới bây giờ đó, hoặc là văn hóa mà mình ngoài không phải là phóng kiến đó, thì có lẽ là cái chuyện âm nhạc là một cách đó để mà mình đó phát triển đó cái tâm tư hài hòa. Bởi vì âm nhạc là những cái nốt nhạc đó mà khi mà mình sắp xếp cho nó hài hòa đó, mình nghe thì cái tâm mình nó bình lặng lại và tâm mình nó hài hòa lại. Thành do đó đó, cái sự học hỏi của chúng ta không ngừng và phải vượt ra ngoài đó, không những là chế độ mà thôi mà cái thời đoạn văn hóa nữa. Vì cái văn minh nhân loại có rất nhiều loại văn hóa và có rất nhiều cái thời đại. Mỗi thời đại có một cái dấu ấn về văn hóa khác nhau. Mà nhiều khi cái dấu ấn đó đó, trong thời đại phong kiến thì không thích hợp với cái thời đại của cái kỹ nghệ, và văn hóa của thời kỹ nghệ lại không thích hợp với cái văn hóa của thời đại mà mình gọi là information technology, văn hóa của cái tin học, vân vân. Như thế thì chúng ta bắt đầu thấy rằng đó, khi mà nói thường tùy Phật học thì thật ra cái phạm vi nó rất là rộng lớn các bạn. Nhưng mà cái học gì đó, nó cũng có ba cái giai đoạn chính. Trong ba giai đoạn chính này nó sẽ chia rất nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên cả đó thì thường thường mình gọi là giai đoạn học đồ hay là apprenticeship. Apprenticeship đó có nghĩa là mình học đó, là mình làm sao đó, mình giống như người đứng ngoài, mình thấy một cái chuyện bên trong mà mình không hiểu được, thì bây giờ làm sao mình đi từ bên ngoài đi vào bên trong. Thí dụ các bạn qua này cái vẽ hình đó, hội họa thôi đó, các bạn là người mà không biết vẽ đó thì các bạn đứng ngoài bạn thấy trời ơi cái bức tranh này vẽ đẹp quá, nhưng mà bạn không hiểu là cái nét vẽ đó nó làm sao, từng nét nào, cái nào vẽ trước cái nào vẽ sau. Nếu bạn mà đi Musée du Louvre bên Tây đó thì các bạn thấy, bạn qua cái bức tranh Mona Lisa, các bạn qua cái bức tranh đó nó đẹp vô cùng, nhưng mà cái nét nào vẽ trước, nét nào vẽ sau, vẽ như thế nào, chờ nó khô như thế nào, rồi làm sao mà hòa để mà có cái miệng nó đẹp như thế đó, làm sao mà có cặp mắt đó mà nhìn vào rất là sâu sắc, mình không biết. Cho nên giai đoạn đầu tiên là giai đoạn đứng bên ngoài, từ từ mình học cái cách mà làm sao mà đi vào bên trong như thế nào đó, rất là tinh vi tinh tế. Bởi vì cái con đường mà từ bên ngoài vào bên trong là con đường rất là nhiều khê, có nhiều thứ mình phải cần phải hiểu, phải học, phải biết, mình phải lắng nghe, Và thường thường nếu các bạn học với những cái vị mà cao thủ, đại cao đồ đó, đại cao thủ đó, thì bạn mới trở thành cao đồ được. Tức là mình học với thầy giỏi đó, thì mình mới giỏi được các bạn. Nhưng mà học với thầy bình thường đó, thì mình trở thành cái người bình thường. Là bởi vì những kinh nghiệm sống và những cái mức độ mà của cái người mà thầy đó đó, nhiều khi nó không phải là cái mức độ mà tột bậc. Nhưng mà nói như vậy là cũng chưa có phải toàn diện. Bởi vì như có những cái người đó học về những cái bậc thầy mà bình thường thôi nhưng mà lại vượt bậc lên. Là đó là cái trường hợp mình gọi là genius, trường hợp của những cái người đó xuất sắc vô cùng. Thì chúng ta hãy nói cái chuyện này sau. Như vì chúng ta hãy nói về cái bước đường mà từ cái người bên ngoài đi vào bên trong đó. Thì mình thấy đó, đó là cả một cái bước đường mà rất là đặc biệt. Là bởi vì đó, mình phải có cái sự khiêm nhường vô cùng. Và có cái tâm mà lắng động, nhưng mà cũng có cái lỗ tai mà mở rộng để mình lắng nghe những cái kinh nghiệm mà trao đổi của người thầy của mình đó bác. Cho nên các bác biết đó, hồi xưa đó, ông Leonardo da Vinci, ông nổi tiếng đó, là một cái người mà sáng tạo cực kỳ. Nhưng mà các bác có biết rằng đó, khi mà ông đi học đó, là ông lắng nghe, ông nhìn, ông ở ngoài đó, ông quay cách mà người ta vẽ từng cái nét vẽ, cái người thầy ông vẽ từng nét vẽ, để ông tìm cách bắt đầu ông đi vào cái con đường đó, mà đi sâu vào trong đó. Cũng như là các bác biết là những cái nhà mà điêu khắc hồi xưa, kể cả ông Michelangelo, là những cái người mà độc đáo, thì khi mà họ đứng họ nhìn một cái bức tường thôi các bạn. Thì thí dụ là ông Michelangelo đó là một cái nhà điêu khắc mà bậc xuất sắc nhất của nước Ý thời phục hưng. Nhưng mà các bạn biết sao không? Hồi nhỏ đó, khi ông này ông nhìn một cái bức tường đó, ông là người ngoài mà chứ phải điêu khắc này, con nhỏ xíu đó, ông nhìn đó, ông lấy tay ông rờ cái bức tường đó, ông nhìn bên này, ông nhìn bên kia, ông nhìn làm sao để ông tìm nó được đó, là cái mình gọi là cái proportion, cái sự cân đối, cái phần tỷ lệ của từng phần một. Ông thấy cái phần tỷ lệ đó, ông thấy từng cái phần mà con người mình bên ngoài mình thường thường ít khi thấy đó. Ông vô ông thấy cái phần tỷ lệ đó, thì dụ như cái tay, cái tỷ lệ cánh tay của ngón tay, của bàn tay, của cái chân, vân vân. Ông quay phần đó xong rồi đó, đó đi lúc mà ông chưa có khắc các bác, ông tới ông nhìn cái bức tranh này, ông nhìn bức tranh kia, ông nhìn cái tường này, ông nhìn cái tường kia, ông bỏ không biết bao nhiêu thời gian chuyên chủ đi vào trong từng cái chi tiết một, từ cái bên ngoài đi vào cái chi tiết một. Rồi xong rồi đó, ông về nhà các bạn biết không? Ông nằm đó, mà ông nghĩ tới cái hình đó, ông vẽ lại trong đầu cái hình ảnh đó, từng chi tiết một. Nhưng mà thầy đang nói chuyện sơ sơ thôi, con đường mà mình đi từ bên ngoài đi vào bên trong, ở trong cái giai đoạn đầu tiên của giai đoạn đó gọi là giai đoạn học đồ, hay là apprenticeship. Giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn mình bắt đầu mình sáng tạo và mình thật sự đi vô trong cái sự mà phát minh ra những cái gì mà mới lạ mà người trước chưa có. Giai đoạn đó là càng độc đáo nữa. Giai đoạn thứ ba đó mình gọi là giai đoạn mà mình lầu thông, giai đoạn mastery, tức là giai đoạn mà mình gọi là mình trở thành chuyên gia chuyên nghiệp. Nhưng mà bây giờ tới giai đoạn đầu thôi đó. Tại vì thầy giảng cái bài này sẽ giảng thêm 3 kỳ để các bạn thấy là những cái giai đoạn đó độc đáo vô cùng. Mà những cái độc đáo đó đó, chúng ta đó phải làm sao đó mà hiểu đó để mà chúng ta thường tùy Phật học được. Thì trong cái lúc mà mình đi học đó, cái đầu tiên đó, thì các bạn biết không? Thì nhiều khi đó mình phải làm đi làm lại rất nhiều lần. Vậy cũng như là cái tường mà mình khắc đó, khắc rất nhiều lần, cái tranh vẽ rất nhiều lần. Cũng như một cái bài đàn đàn rất nhiều lần. Thầy nhớ ông Michael Jordan đó, là một người đánh basketball, đánh bóng rổ rất là giỏi. Ông mới kể lại đó, là khi mà tôi bắt đầu chơi, lúc mà tôi nhỏ tôi bắt đầu chơi đó, thì trong đầu tôi chỉ chú ý vào cái basket, tức là cái rổ đó, mà tôi nghĩ là làm sao mà tôi liền vào được 10 lần, 100 lần, 200 lần cái mỗi ngày đó, tôi làm sao mà tôi liền vào. Rồi khi mà tôi nhắm mắt lại tôi thấy cái rổ đó, tôi mở mắt ra tôi thấy cái rổ đó, tôi nhảy lên thấy cái rổ đó, tôi chạy tôi thấy cái rổ đó, đến cái độ mà tôi ngủ tôi cũng còn thấy cái rổ đó nữa, cái bóng rổ mà. Và như vậy cho nên tôi mới có thể master được. Thế nên từ một cái người mà học đồ, tức là một cái người mà đang đi học thôi đó, nhưng mà có cái tâm huyết và cái ý chí như vậy đó rất là quan trọng các bạn. Cho nên cái chuyện đầu tiên mà chúng ta nên biết rằng là đi vào trong giai đoạn đó đó, trước hết mình nên tránh đi 7 cái thái độ. 7 cái thái độ này đó là cái thái độ mà làm cho mình nhiều khi đó mình bị phân tâm đi trước khi mà mình đi vào trong cái ngành nghề đó. Cái chuyện đầu tiên cả thì mình không nên đổ kỳ về ai cả. Thì dù như các bạn thấy khi mà hình tranh vẽ đó, mình đổ kỳ về người này người kia thì không cách gì mình có thể có được cái sự chuyên chủ được. Cái sự đổ kỳ đó đó mình gọi là envy, mình gánh về người này gánh về người kia thì cái động cơ của mình làm nó không phải vì nghệ thuật, không phải vì học đạo. Còn nhiều khi có một cái người nói với thầy như thế này: con là con muốn làm sao mà con học đó, con có cái chủ lực mạnh hơn cái ông thầy kia kìa. Tại vì con ghét ông thầy đó lắm, con phải có một cái thần lực con hơn ông thầy kia con mới sướng được. Thầy nói: ủa sao anh kỳ quá vậy ta, anh đi tu anh cũng là thẳng hơn ông thầy kia. Dạ không, tại vì con ghét ông thầy đó. Ủa anh đi tu mà sao ông ghét ông thầy này thầy nọ lạ quá ha. Thì thứ ba, cái động cơ đó là để cho mình giỏi đấy, mình giác ngộ tại đó để mình muốn hơn người kia, thì cái động cơ đó không được. Lại có người nói với thầy: thế con là con muốn đó xuất gia thì là con muốn làm sao mà con xây cái chùa chùa lớn hơn cái chùa của kiểu ông đó, của một cái vị mà đại tăng đó. Trong lòng con là con nghĩ là phải xây cái chùa lớn con mới hoằng pháp được. Khi nghe như vậy thầy mới khuyên cái anh này: anh này sao làm sao gì? Thầy nói là anh nghĩ như vậy thì anh cứ muốn xây chùa to chùa lớn, anh muốn như vậy thì cái động cơ anh tu hành đâu phải là vì cái sự giác ngộ đó. Thường tùy Phật học là học giác ngộ, nhưng mà bây giờ anh muốn là lớn hơn người ta, muốn tốt hơn người ta, thì cái động cơ đó đâu phải là thường tùy Phật học. Cho nên cái đầu tiên là cái ganh tị, cái đố kỵ, ghen với người ta đó để cho mình hơn, cái đó là cái mình nên trừ thì mình mới hướng tâm vào cái sự giác ngộ được. Cái thứ nhì đó là cũng là một cái mà nó rất là hài cho cái chuyện cái động cơ để cho mình trở thành một học trò giỏi. Cái đó là mình sao? Là mình muốn conformism. Conformism là mình ép mình vào cái khuôn mình giống người ta. Cái đầu tiên là mình ganh người ta, bây giờ cả mình muốn cái giống, mình giống người, tức mình và mọi người đều giống nhau cả. Mình sợ hệ mình làm cái gì mà hơi khác người ta một chút đó là bị người ta phê bình, cho nên mình không dám làm hay hơn, tốt hơn. Mình làm vừa bằng thôi, mình làm để mà được người ta ok thôi. Có nhiều người nói: ô, giờ con tu để mình làm sao mà thầy ok là con mừng rồi. Không phải, bậc tu mà phải làm sao bậc tu hơn thầy mới được kìa. Bậc tu giỏi hơn thầy, bậc tu hay hơn thầy mới được. Và mình cứ muốn ép mình vào trong cái khuôn mà người ta đặt sẵn rồi đó, thì nhiều khi đó là mình sợ là mình không thể nào nhảy ra khỏi khuôn cả. Và nhiều khi các bạn biết không, các bạn có con cháu vậy đó. Nhiều khi bác đẻ con ra đó thì bà cứ muốn con đó, lúc nào nó ngoan ngoãn, nó vô trong cái khuôn ngoan ngoãn. Bác thấy con mà nó chạy lung tung, nó làm chuyện này chuyện kia đủ thứ cả, thì là bác lại sợ là nó sau này nó hư. Không phải đâu các bạn ơi. Nhiều khi con của mình đó, mình phải cho nó có một cái chuột không gian để cho nó có thể có cái sáng tạo, nó mà trở thành cái người của nó. Chứ mình bắt nó ở trong cái khuôn hoài đó, mình ép nó vô trong cái khuôn lúc nào ngoan ngoãn, lúc nào ngoan ngoãn, nhiều khi nó mất đi cái sự tự do sáng tạo của nó. Lúc nào nó cũng sợ cả, nó sợ nó không dám nghĩ khác. Mà các bạn nhớ là think different, tức là suy nghĩ khác đó, là cái bắt nguồn của mọi sự sáng tạo mà. Thì đầu tiên cái đố kỵ thứ nhì đó là mình cũng muốn giống như người khác, ép mình vào cái khuôn cho mình không, mình sợ quá mình không dám làm cái gì hơn cả. Thứ ba đó là mình gọi là mình cứng ngắc, mình cố chấp, mình không có thay đổi gì cả. Trong lúc đó đó cái học đó là nó thay đổi. Thì còn một cái đứa học trò đó đi học với ông thầy ông nói: ô, các con thấy cái cây đó, nó đó lúc nào nó cũng phải xanh tươi tốt, con phải giữ cho cái cây nó xanh tươi tốt. Bữa đó cái cây đó, nó lá nó vàng, nó héo, nó chết rồi. Học trò nó tức quá, nó buồn quá, nó nói: trời đất ơi, cái ngờ cái cây nó chết, nó héo hon như vậy. Mình lên thưa về thầy, sợ vô cùng, là bởi vì đó, con thấy là giống như thử là con nuôi cái cây mà cái cây bị nó chết, nó không còn tươi tốt nữa. Thế con buồn quá. Ông thầy em nói như thế này: không phải con ơi, ý của ta không phải lúc nào cũng muốn cho cái cây nó tươi tốt. Con giữ cho cây tươi tốt, nhưng mà cái cây này lúc nó chết, cây này bị hư, nó hư, sâu nó ăn thì nó vang. Cho nên con đừng có cố chấp, vì mọi chuyện trong đời đều biến hóa cả. Và cũng vậy, nhiều khi các bạn thấy đấy, nhiều khi là các bạn học đó, hồi xưa thầy nhớ, sư phụ thầy nói: ok, nếu mà các con đó, mà làm lễ phải đúng 10 giờ rưỡi làm lễ, ok, rồi đúng 12 giờ các con ngừng lại. Nhưng mà nhiều khi các bạn biết không, mình làm lễ nhiều khi mình ra quá một chút, 12 giờ đến 12 giờ 15 phút thì cũng chiều thôi, chứ có căng gì đâu. Nhưng mà có khi đó là vì mình sợ quá, thế như thầy sợ bị la quá, thầy làm từ đó được quấn lên. Đến lúc mà vừa đúng 12 giờ là bây giờ mình quấn lên, mình đánh chuông tầm 7, mình gõ mõ sai hết, mình không còn nữa, tại mình sợ quá các bác. Cho nên là khi mà học đó thì mình phải tránh đi cái thái độ mà cứng ngắc, lúc nào ép mình vô trong cái khuôn khổ mà quá mức cũng không được. Và mình trở nên rất là cứng với một cái giới luật này, mà sai một chút là mình chịu không được rồi. Về một cái lời nói người ta nói hơi cứng một chút là mình chịu không được rồi. Rốt cuộc đó mình sẽ không thể nào đó mà mình học được. Tại đó cái học đó nó phải ra ngoài cái đầu tiên cả, là đố kỵ, ghen tị. Thứ nhi, mình đừng ép mình vào trong một cái khuôn khổ, mình phải giống mọi người. Thứ ba mình đừng quá cứng nhắc, cố chấp. Bây giờ cái thứ tư mà dễ sợ, cái thứ tư đó, gọi là cái mà mình gọi là mình giống như cái ích kỷ của mình đó, mình lúc nào mình cũng chỉ biết biết mình mà thôi. Mình không biết về người khác được, cho nên đó, nhiều khi mình không thể nào khen người khác, cái đẹp của người khác được. Mình chỉ biết khen mình thôi, và mình chỉ sợ là cái tác phẩm của mình, cái chuyện tu của mình đó, nó không được tốt. Và lúc nào mình cũng là cái trung tâm, cái ruộng, cái vũ trụ cả. Và mình tự nhiên mình không những là mình ích kỷ hơn, mình đóng kín hơn, mình gọi là obsessive hơn, mình tự nhiên mình cột trói mình lại trong một cái phạm trù nó rất là nhỏ. Và lúc nào cũng vì mình, tôi cả. Mình không nghĩ tới được cái chuyện gì khác rộng hơn cả. Thứ năm đó là một cái chuyện mà rất là tệ hại lúc mà mình đi học đạo. Đó là cái sự lười biếng các bạn. Tại vì mình mà lười biếng thì cái gì cũng không thành công cả, cái gì cũng không xong cả. Mà tất cả cái chuyện gì mình làm cũng sụp đổ là bởi vì mình sẽ lười biếng. Cho nên cái đó là cái mà mình phải tránh. Nhưng mà cái lười biếng đó là bởi vì sao mà ra mà lười biếng? Là bởi vì nhiều khi các bạn biết không? Là bởi vì cái thói quen của mình. Mình thói quen mình. Nhiều khi cái gì cũng dễ dàng quá, cái gì cũng có máy móc, cái gì cũng làm dễ dàng. Mình không chịu bỏ thời gian ra mà làm, mà nghiên cứu. Và nhiều khi đó, mình ăn nhiều quá, mình ngủ nhiều quá, và mình không còn một cái ý hướng gì để mà hướng thượng cả. Thì làm cho mình rất là dễ dàng đó, làm biếng. Mà làm biếng thì mình học không thể nào giỏi được cả. Và nhiều khi các bạn bị học trò con cái cho mình đó, nó làm biếng học, nhưng mà nó rất dễ dàng là quay cine. Cái phim cine đó là cái phim mà giúp cho mình làm biển nhiều nhất. Tại vì phim cine nó không cần còn một cái sự suy nghĩ nữa cả. Mình chỉ ngồi thôi, thụ động, thì bao nhiêu hình ảnh vào trong đầu mình, vậy thôi. Mình không có làm gì cái trơn cả bạn. Cho nên đó, quay cine, quay TV, đi lên internet quay những cái đó là những cái nó làm cho mình rất khó mà trở thành đó, có cái đặc tính sáng tạo và mình tiếp tục mình học, mình dẫn thân, mình làm việc được các bạn. Rồi sáu đó là cái đặc tính là mình học nhưng mà đổi ý quá mau. Nhiều khi ngày hôm nay học thiền, ngày mai mình học tịnh độ, ngày mốt đó là mình là đổi môn, học trì chủ vân vân. Tức là mình đổi cái ý chí, cái ý hướng của mình đổi nó quá mau đi. Và sự đổi quá mau đó nhiều khi không phải đổi về cái môn mà đổi về cái người thầy mình học. Không còn cái mức độ mà mình gọi là cố định để học cái phương pháp học cho tới nơi tới chỗ. Nhiều khi các bạn thấy con cái làm bài đó, nó làm toán, nó làm cái 3 phút, 5 phút rồi nó đóng lại. Nó làm bên lý hóa, cái lý hóa nó làm cho 10 phút, học bên sinh vật làm 10 phút, 15 phút. Nhưng mà khi bên hỏi đó, thì nó làm dở dang, nó chưa học hết cái bộ phận đó. Cho nên nếu mà học hết nguyên một cái bộ phận xong rồi, học cái bộ phận thứ hai, học bên một vị thầy, phải học vị thầy đó cho tới nơi, tới chỗ rồi, học vị thầy khác. Cái đó là cái cạnh của Ngài Thiền Tài Đồng Tử đó. Lúc nào cũng phải đi học xong rồi, một vị thầy rồi mới học vị thầy khác. Chứ mình không đổi lung tung được cả. Đó, các bạn thấy không? Là những cái đặc tính thầy vừa nói đó là nó rất có hài cho cái trường học của mình. Và cái đặc cuối cùng thứ bảy này đó là đặc tính mình gọi là thích lạy. Thích lạy là gì? Mình thụ động, mình thích lạy là mình đùng một chút là mình kiếm cớ để mình không học. Và mình không còn nhớ tới cái mục đích mà mình đi học đạo nữa. Mình chỉ nhớ làm sao là mình chỉ làm cho mạng ý của mình thôi. Làm khi cảm thấy là mình ok thôi. Chứ mình không cảm thấy là cái trường học là cho mình cầu tiến. Nhiều khi các bạn biết đó, lúc mà ngài Tôn Ngộ Không mà đi cầu đạo với ông Tu Bà Đề đó, ông Tu Bà Đề ông chửi mắng lung tung cả, nhưng mà Tôn Ngộ Không cười hề 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 vậy đó và tiếp tục sửa đổi cái lỗi lầm để mà học đạo tiếp. Nhưng mà những người khác đó, khi mà ông Tu Bà Đề đó là vị tổ sư mà chửi một cái đó là học trò tức là nó bỏ đi liền. Đời này đó các bạn biết đó, là rất là khó, nếu mà ông thầy mà ông chửi học trò một câu thôi đó, là học trò nó lẫy nó bỏ đi liền. Tại nó đâu cần cái đạo đó, nó không, tôi không cần thầy này, tôi có thầy khác tôi học mà. Nhưng mà thầy khác cũng vậy đó, nếu mà không có dễ thương, không có nói chuyện hiền lành, không có, là học trò nó cũng bỏ đi nữa. Vì nó nói là bây giờ tôi không có chịu abuse, là tôi không có chịu bị mắng chửi. Nhưng mà các bạn thấy đó, đó là cái tinh thần đó, mà không phải là cầu đạo, nhưng mà tinh thần đó muốn cho cái bạn ngạ của mình đó, đừng có bị ai đụng chạm tới. Nhiều khi là ông thầy nói, con pha nước, nhưng thầy mời mấy khách. Không, tôi không đi pha, tôi tới tôi học, xong đi pha nước gì. Nhưng mà các bạn thấy không, câu chuyện của nó đó là dù mình đi học đạo, nhưng mà mình vẫn bảo vệ cái bản ngã của mình. Bởi vì bảo vệ cái bản ngã của mình, cho nên ai đùng chút đó, là mình rất dễ lạy, rất dễ hờn, rất dễ giận. Đó là bảy cái chuyện đó mà thầy tin rằng là khi mình học đạo mình phải cẩn thận. Tại vì không đó thì mình chưa học tới đâu cả, mà mình bị bụng ra ngoài liền lập tức. Đồng thời đó, nó có những cái quy tắc rất là dễ hiểu nhưng mà rất là quan trọng. Thí dụ như khi mình đi học đạo đó các bạn, mình phải tránh đó là cái temptation, tức là cái mong muốn đó, là làm sao mình thiệt là tốt, thiệt là ngon lành. mà nhất là mình ngon lành về chính mình, tốt về chính mình. Mình phải là cái người đó mà thẳng thắn đó phê bình chính mình để mình biết là mình có những sai đổi, những cái sai gì. Và mình phải biết được những cái nhược điểm của mình để mà mình vượt qua. Chứ mình không thể nào đó, mình không muốn nhìn cái nhược điểm của mình, không muốn ai nói tới cái nhược điểm của mình. Và mình đó, tránh đi tất cả những cái chuyện gì đó mà cầu tiến. Mình lúc nào mình cũng distract, tức là làm cho mình bị phân tâm cả, không được như vậy đâu. Thầy muốn kể các bạn câu chuyện này trước khi mà thầy ngừng lại. Đó là câu chuyện của nhà văn mà nổi tiếng được anh là John Keats. Ông này 1795, ông chết năm 1821. Cũng chết mà mình gọi là không có lớn tuổi lắm thôi. Nhưng mà ông này ông nổi tiếng, ông có 2.000 năm mà ông phát triển cái tài nghệ ông rất là vượt bậc. Nhưng mà các bạn biết khi mà ông bắt đầu đó, ông là một cái người đó cũng bình thường, nhà văn bình thường thôi. Nhưng mà ông là không, tao sẽ trở thành một cái nhà văn mà xuất sắc, tao phải làm đủ ngoài cạnh để mà trở thành một cái người đó mà xuất sắc. Thì ông học với những người tài giỏi khác phải ăn bạc không? Những người mà những vị nhà văn khác thời đó đâu có phải là lúc nào cũng sẵn có để dạy ông, nhưng mà nói cho ông một câu thế này là con phải cố gắng nỗ lực, con phải đừng có làm biếng, phải làm. Thì ông mới làm một cái người ông là được rồi, nếu như vậy thì ta sẽ làm nhà văn, nhưng mà để mà khắc phục, để mà giỏi đó thì ta sẽ làm một cái bài nghĩa là nhà thơ, mà ta phải viết một cái truyện thơ gì đó mà thiệt dài mới được. Chứ còn việc truyện thơ ngắn thì làm sao mình có thể có được cái tay nghề được. Cho nên ông quyết định ông viết một cái bài thơ văn đó mà dài 4.000 cái câu thơ. Vì ông nghĩ nếu ông viết 4.000 câu thơ được đó, thì tức là cái tay nghề ông phải giỏi lắm. Thì ông mới tìm cách để ông viết, thì ông mới tìm một cái đề tài trong cái thần thoại Hy Lạp đó, về cái chuyện của Endymion. Endymion là cái chuyện của một chuyện thần thoại, một cái chuyện của vị thần ở bên Hy Lạp đó các bạn. Thì khi mà ông viết đó, tới 3/4 rồi đó, thì ông mới thấy rằng là những cái chuyện ông viết đó nó không hay ho gì cả. Ông phải viết lại, ông phải làm lại. Nhưng mà các bạn biết không, trong lúc ông viết để ông làm lại, ông xoay lại đó, ông đã viết 4.000 cái câu văn mà, 4.000 cái lời thơ mà. Nhưng mà khi ông viết như vậy thì ông bắt đầu đó, những cái gì mà sai thì ông thấy, ồ, cái này ta viết sai nè, ông gạch đi. Ồ, cái này ta viết không hay nè, ông gạch đi. Ông lại là một cái người đó mà thẳng thẳng phê bình cái nhược điểm của ông. Ông thấy cái chỗ sai lầm của ông, thì ông viết ra cái đồ đó, ông ngủ ông cũng không ngủ, ông ăn ông cũng ngồi ông suy nghĩ, ông ngủ ông rồi ông suy nghĩ, ông viết trong mộng. Đến lúc mà ông ra ông viết đó, đến cái đồ mà sau khi ông viết 4.000 cái câu thơ văn rồi đó, thì ông tới cái mức độ là gì các bạn biết? Là ông hoàn toàn nghĩ ra là xuất khẩu thành thơ mà, viết một cách nhẹ nhàng vô cùng, trong sáng vô cùng. Trong 2 năm, ông sản xuất tất cả cái bài văn, thơ văn mà trở thành đó là một cái cuộc cách mạng trong cái văn hóa mà thơ văn của nước Anh thời đó. Nhưng mà cái lĩnh vực thơ văn đó là bởi vì cái tâm thức của ông đó, nó chảy, nó trôi chảy vô cùng. Ông không còn bị cái mình gọi là writer block, là bị ngồi đó mà nó bị cái óc ông nó bị kẹt nữa, mà ông viết rất là lưu loát. Nhưng mà cái thứ bác đó, đó là bởi vì đó là ông đi vào trong, ông từ cái người mà không biết viết văn, người ở ngoài, đi vào trở thành cái người bên trong. Và ông viết và ông thắng được cái tâm thức đó, lúc nào cũng làm biếng, cái tâm thức lúc nào đó, là cũng bị distract, tức là bị phân tâm. Mình làm đó, không hết, cứ làm chuyện này chuyện kia lung tung cả, không, chuyên chủ làm một chuyện. Và cách ông làm là gì? Viết 4.000 câu thơ. Thì thưa các bác đó, những cái chuyện đó là những cái chuyện đó mà căn bản của cái người mà thường tùy Phật học, mình đi học Phật đó, thì mình phải có thái độ học như thế nào. Thì đó là cái phần đầu tiên của cái bài này, là cái thái độ học. Mình không nên lười biếng, không nên ghen tị, vân 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 vân. Đó là những cái thái độ rất là cần thiết để cho mình bắt đầu con đường đi học Phật. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thầy sẽ nói tiếp cái bài này trong kỳ tới.